sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2014. Trong không khí tưng bừng của mùa lễ Giáng sinh, nhóm thực hiện chương trình xin kính chúc quý vị và gia đình một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới bình an, thánh đức và tràn đầy ơn thánh của Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh Huấn Đức của Đức Thánh Cha nói về Đức Mẹ. Bài suy niệm giây phút thánh, cảm nghiệm phúc được nhìn thấy Chúa, suy niệm về lòng người mục tử, những câu chuyện nói về luyện ngục, thông báo và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài huấn dụ của Đức Thánh Cha nói về việc kính viếng Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco nêu rõ sứ điệp của lễ Mẹ vô nhiễm nguyên tội là tất cả là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa dành cho chúng ta. Vì thế chúng ta cũng được yêu cầu lắng nghe lời Chúa nói và đón nhận thánh ý của Ngài. Đức Thánh Cha cũng nói đến sự khác biệt giữa Mẹ Maria và chúng ta. Mẹ Maria đã được Chúa gìn giữ trước, trong khi chúng ta được cứu rỗi nhờ phép rửa và đức tin. Nhưng cả Mẹ Maria cũng như chúng ta đều được cứu thoát nhờ Chúa Giêsu Kitô để tôn vinh ân thánh rạng ngời của Chúa. Chúng ta đã nhận lãnh, nhưng không. Chúng ta được mời gọi cho đi, nhưng không. Noi gương Mẹ Maria, ngay sau khi đón nhận lời truyền tin của sứ thần, mẹ đã ra đi để chia sẻ hồng ân được làm mẹ với bà chị họ Elizabeth. Chúng ta hãy để Chúa Thánh Linh biến chúng ta thành một hồng ân cho tha nhân, thành những dụng cụ đón tiếp, hòa giải và tha thứ. Nếu cuộc sống chúng ta được ơn Thánh Chúa biến đổi, thì chúng ta không thể giữ riêng cho mình. Ánh sáng đến từ tôn nhan Chúa, nhưng chúng ta cần để ánh sáng đó chiếu qua chúng ta, để soi sáng cho tha nhân. Trước đài Đức Mẹ, Đức Thánh Cha đã đọc kinh cầu xin Đức Mẹ ban cho các tín hữu tràn đầy hy vọng và can đảm trong cuộc chiến đấu hàng ngày chống lại những đe dọa của ma quỷ. Ngài nói, chúng con xin ơn phù hộ của mẹ cho chúng con, cho thành phố này và toàn thế giới. Xin mẹ giải thoát nhân loại khỏi mọi ách nô lệ tinh thần và vật chất. Xin mẹ làm cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa chiến thắng trong các tâm hồn và các biến cố.
Sống với những giây phút thánh, Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây, Thiên Chúa gọi ông, Môi-se, Môi-se. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Tôi có nhiều mơ ước đẹp cho cuộc đời, những lý tưởng phục vụ cao quý, thế nhưng nhìn kỹ thì chỉ thấy mình sống với những thực tại thật tầm thường. Từ lúc thức giấc ở bình minh cho đến lúc chợt thiếp đi sau một ngày cực nhọc mệt mỏi, cuộc sống của tôi chỉ loanh quanh với những bận rộn có khi rất tầm thường, nhỏ mọn. Công việc làm nhiều lúc chỉ là một sự lặp lại liên tu bất tận, một công việc làm nhàm chán. Giấc mơ và thực tại hình như không gắn liền với nhau. Những bận rộn xem ra chẳng có gì cao quý đó có thể làm cho tôi quên ý thức đến những ý nghĩa sâu xa của cuộc đời. Tôi là ai? Được chia sẻ cuộc sống của Thiên Chúa nghĩa là gì? Thế nào là cuộc sống trường sinh? Trả lời những câu hỏi này đem tôi vào những suy tư cho cuộc sống tâm linh. Cuộc sống mà xem ra có vẻ đối nghịch với thực tại bên ngoài. Có những lúc tôi mơ thấy được Chúa khoác vai và mời gọi tôi bước theo những lý tưởng tuyệt đẹp. Nhưng những lời mời gọi đó chỉ đưa tôi đến những công việc tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Tôi thấy cần phải tập cho mình một lối nhìn mới. Tôi đã say mê những con đường tuyệt đẹp các thánh đã đi qua, đã chiêm ngưỡng những gương anh hùng đầy can đảm của các ngài. Nhưng cuộc đời có nhiều lối đi khác nhau. Có những lối đi rực rỡ tràn đầy hào quang, lối đi của các thánh, nhưng cũng có những lối đi thật bình dị. Tôi cần phải học biết đi trong con đường bình dị tôi đã được dẫn đến, với tất cả những gì tôi được ban tặng. Mẹ Teresa đã từng khuyến khích, sống và làm những gì tầm thường nhất với một tình yêu phi thường. Làm những công việc nhỏ bé trong ý thức chính là con đường dẫn đến cuộc sống tâm linh. Trong khi đó, tôi sống như chạy đuổi theo những mơ mộng cao siêu và gần như không màng chi đến những giây phút ngắn ngủi của cuộc sống hiện tại. Chính trong những công việc tầm thường nhưng sống với trọn vẹn ý thức tâm linh, tôi cảm nhận được sự gần gũi, sự hiện diện của Thiên Chúa và như cảm thấy cánh tay Ngài khoác trên vai tôi. Những giây phút tôi gặp Chúa trở nên những giây phút thánh. Dù tôi không có cuộc sống thánh thiện của các thánh, nhưng cuộc sống của tôi tràn đầy những giây phút thánh mỗi khi tôi gặp Ngài.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Phúc vì được nhìn thấy của Linh Mục Du Xe Nguyễn Minh Quang dòng Chúa Cứu Thế. Một vị tu sĩ kể câu chuyện về cô gái tên Jenny như sau. Jenny là một cô gái rất xinh đẹp, lại học rất giỏi. Ở độ tuổi 28, cô đã đậu ngành y và trở thành một bác sĩ. Lương rất cao, Jenny dường như là đã có tất cả. Gia đình thân yêu, nghề nghiệp vững chắc và một ngoại hình duyên dáng. Thế nhưng cô ta chỉ thiếu một điều, đó là hạnh phúc thật. Jenny tỏ vẻ chán trường vì cô không tìm ra được ý nghĩa cho cuộc sống này. Cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn ở việc sáng mở mắt thức dậy và chuẩn bị đi làm, tối về rồi thì chuẩn bị mai đi làm tiếp. Cuộc sống dường như đã trở nên nhàm chán và vô ý nghĩa đối với cô. Thế là một hôm cô đến trình bày với một vị tu sĩ về những khắc khoải của mình. Vị tu sĩ ấy mới nói, thầy có tổ chức chuyến về Việt Nam giúp người nghèo vào mùa hè này, cùng với một nhóm bạn bè. Hay là em đi chung với nhóm của thầy nhé? Jenny nhận lời cùng đi. Khi bước xuống phi trường Việt Nam, thầy mới nói với Jenny rằng, có một việc thầy muốn em làm trong chuyến đi này, đó là hãy dành một ngày của em cho một người nghèo mà em gặp. Thế là sáng hôm sau, Jenny ra tiệm phở ngồi ăn và đợi người nghèo. Từ xa xa, cô thấy một cô bé độ khoảng 11-12 tuổi, quần áo rách rưới, đang lục lọi trong thùng rác, những mẩu bánh mì vụn ăn cho đỡ đói. Cô bé ấy tiến lại gần tiệm phở, mắt rảo quanh, không thấy ai nhìn. Cô ta liền cầm lấy tô phở dư của khách bỏ lại, đưa lên miệng húp một hơi. Nhưng chẳng may cho em, bà chủ quán thấy được liền xách chổi ra đánh túi bụi vào đầu và lưng của em. Thấy vậy Jenny liền chạy tới can ngăn và trả một số tiền bồi thường. Khi biết được tên cô bé là Lan, Jenny mua cho em một tô phở ăn cho đỡ đói. Nhớ lời vị tu sĩ dặn, dành một ngày với người nghèo, nên Jenny đưa bé Lan về khách sạn, tắm rửa cho em và mang quần áo mới cho em. Sau đó đưa em đi công viên chơi, đi xem cine, đến những khu vui chơi ở thành phố. Chiều đến, cũng đến lúc phải chia tay, Jenny dắt bé Lan vào một shopping mall lớn và nói với em rằng, chị cho em một điều ước, em có thể mua bất cứ một thứ gì trong shopping mall này, và coi như đó là món quà chị tặng cho em. Nghe vậy, bé Lan hí hửng đi lục lọi các cửa hàng, hầu mong tìm được một món quà như ý. Em lục lọi mãi, cuối cùng cũng mua được một chiếc kẹp rất xinh xắn. Khi mua xong món quà, Jenny đã đưa em về nhà, nhưng thật bất ngờ vì nơi em ở là một bãi rác, nơi em đang sống với bà ngoại. Nơi ấy dơ bẩn đến nỗi Jenny không dám bước chân xuống vì mùi hôi thối nồng nặc. Khi trở về khách sạn, mở chiếc giỏ sách ra, Jenny thật ngạc nhiên khi thấy gói quà của bé Lan rơi ra. Bên cạnh có một tấm giấy nhỏ với hàng chữ như sau. Cảm ơn chị Jenny, hôm nay là ngày vui nhất trong đời em, vì chưa bao giờ có ai đối xử với em tốt như thế cả. Em đã nhận được món quà của mình rồi, còn cây kẹp này là món quà cho chị. Cảm ơn chị, bé Lan. Sau khi đọc xong những dòng chữ ấy, Jenny chợt òa khóc. Cô thật không ngờ, vì cô chỉ cho em có một ngày của đời mình, mà em lại tỏ lòng biết ơn và coi như đó là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Nhìn lại đời mình, Jenny nghiệm ra Chúa đã ban cho cô biết bao nhiêu là hồng ân trong đời. Cho cô được qua Mỹ, ăn học thành tài, có gia đình êm ấm, tủ lạnh không thiếu đồ ăn. Thế mà cô chưa lần nào thật lòng nói một lời cảm ơn Chúa. Cô đã đánh mất đi ý nghĩa cuộc đời, vì đã không nhìn được thứ mình đang có, là hồng ân Chúa ban. Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong chuyến đi ấy đã biến đổi và mở mắt Jenny, giúp cô nhận ra đời thật đáng sống. Cuộc sống chúng ta được bao phủ bởi biết bao nhiêu là hồng ân của Thiên Chúa, chẳng hạn như sức khỏe ta đang có, không khí ta đang hít thở, những đồ ăn thức uống đầy ứ trong tủ lạnh, ta được sống trong gia đình êm ấm. Những điều đó chính là những phép lạ ẩn hình mà Thiên Chúa đang thực hiện trong đời ta, nhưng lắm lúc ta đã không nhận ra được, vì con mắt tâm hồn ta dường như đã bị một lớp màn bao phủ, làm ta mất đi khả năng nhận ra Thiên Chúa ngay ở bên cạnh ta. Những lo lắng, những đam mê, tội lỗi để có thể nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự và mọi biến cố cuộc đời. Có một điều ta cần tập luyện, tập cảm ơn Chúa qua lời cầu nguyện và qua việc làm cụ thể. Lời cảm ơn Chúa thật ra chẳng mang lại gì cho Chúa, nó chẳng làm cho Chúa hạnh phúc hơn được một tí nào, nhưng nó sẽ giúp ta nhận ra ta đang chịu ơn, và Chúa là người ban ơn. Chúng ta có thể nói một lời nguyện đơn sơ để cảm tạ Chúa mỗi khi thức dậy, mỗi lúc ăn cơm, mỗi lúc lái xe hay mỗi lúc đi ngủ. Những cử chỉ cảm ơn đơn sơ này giúp ta nhớ đến Chúa nhiều lần trong ngày, và nhắc nhở ta Chúa luôn yêu thương và hiện diện trong mọi biến cố của cuộc đời ta. Và trong giây phút này, chúng ta hãy xin Chúa chữa lành đôi mắt tâm linh của chúng ta bằng cách giúp chúng ta luôn nhớ cảm tạ Chúa mỗi ngày. Vì chỉ qua lòng biết ơn sâu thẳm, chúng ta mới cảm nhận rõ hơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho ta mỗi ngày.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Ông Tim từng là kẻ du côn, đã trở thành người nuôi ong mật và văn sĩ. Hiện nay, cùng với hiền thê là Martin, nơi một nông trại gần trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp, ông mở rộng cửa nhà tiếp đón những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Ông có 4 người con và 6 đứa cháu. Ngày 14 tháng 10 năm 2013, trước một cử tọa đông đảo gồm các học sinh trung học trường tư thục Công giáo Đức Bà Camberton ở Quimperlé, miền Tây nước Pháp, ông Tim đã nêu cao chứng tá về niềm hy vọng Công giáo nảy sinh từ một cuộc đời bầm dập, bị đánh u đầu, ngụp lặn trong đau khổ. Giọng ông nói thật êm ái, với ngôn từ vô cùng giản dị, thẳng thắn và bội trực. Xin nhường lời cho ông. Cuộc đời tôi đầy dẫy vết sẹo, y như khuôn mặt tôi. Nguyên cái mũi của tôi có đến 27 vết nứt, 23 vết đến từ các trận ẩu đả với người khác, 4 vết còn lại đến từ thân phụ tôi. Những cú đánh tàn khốc nhất tôi lại nhận từ một người đáng lý phải cầm tay tôi và nói, ba thương con nhiều lắm. Đó là những tâm tình tôi đã diễn tả trong tác phẩm đầu tay viết vào năm 1999, mạnh hơn cả hận thù. Tôi đúng thật là một người cong queo, méo mó. Nếu ngày hôm nay tôi có một gia đình, đó là vì có một ngày tôi được mời vào bàn tiệc tình yêu. Hồi ấy tôi muốn giết chết thân phụ tôi, nhưng nhờ tất cả những người tốt lành, tôi may mắn gặp được trên đường đi mà tôi đã ra khỏi đại lộ vũ lực bạo hành. May mắn là con đường đang được sửa chữa, nên xe cộ phải chậm lại, và có những con đường khác để có thể đổi lộ trình. Như vậy mà sau đó tôi có thể đi qua các làng mạc của tế nhị, tinh tế, của kính trọng, của dấn thân, và sau cùng là tha thứ. Theo thống kê học thì vận mệnh đời tôi phải đi theo một con đường của thân phụ tôi, người từng đánh đập tôi gần chết, và của thân mẫu tôi, người đã bỏ rơi tôi bên vệ đường năm tôi lên ba. Thời niên thiếu tôi muốn thực hiện cho bằng được ba giấc mơ, bị đuổi khỏi trung tâm cải huấn nơi tôi được ký thác, trở thành thủ lãnh băng đảng và giết chết thân phụ. Nhưng một vài cuộc gặp gỡ tốt lành đã làm nảy sinh nơi tôi niềm hy vọng. Trước hết là một người vô gia cư đã dạy tôi biết đọc. Rồi một nữ thẩm phán đã nhìn tôi với đôi mắt khác thường. Và sau cùng một vị linh mục tháp tùng tôi với lòng nhân hậu bao la. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ và từng lời nói của những người trên đây đã thật sự gây xúc động nơi tôi, và tái trao tặng cho tôi niềm hy vọng cùng sức sống. Thế là tôi vĩnh viễn rời khỏi đại lộ của vũ lực và bạo hành. Tôi rất thích các bóng đèn lấy ánh sáng từ mặt trời đặt nơi các khu vườn. Ban ngày chúng thật là vô nghĩa, nhưng vừa khi ngày buông xuống và màn đêm đến, chúng không giữ lại gì cho mình, nhưng chia sẻ trọn ánh sáng mặt trời chúng thu nhận suốt trong ngày. Tôi ước ao giống như chúng biết là chừng nào, nghĩa là tôi nồng nhiệt ước ao trả lại cho Thiên Chúa và cho cuộc đời tất cả những gì tôi nhận được trong cuộc sống. Đừng bao giờ đổi lề đường khi bạn gặp những người cong queo méo mó. Trước kia, mỗi một người xuất hiện trước mặt tôi đều bị tôi quật ngã. Giờ đây, tôi quan tâm chú ý đến tất cả những người sống chung quanh tôi, bên cạnh tôi. Điều làm thay đổi cuộc đời tôi chính là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với tha nhân. Chiều nay, các bạn sẽ là những dấu thánh giá mà tôi làm cho các bạn. Đừng vỗ tay tán thưởng tôi, nhưng tốt hơn cả là vỗ tay tán thưởng cuộc sống ngày mai của các bạn. Các bạn sẽ trở thành niềm vui của tương lai. Rất tiếc là hiện nay vẫn còn nhiều bạn trẻ và người lớn sống trong những hoàn cảnh đau thương. Họ sẽ nhận ra họ trong chính hành trình của tôi và tự nhủ, ông Tim đâu có khá hơn mình. Vì thế, chứng tá thường trao tặng niềm ước muốn cho người khác. Nó tỏ lộ rằng không có vận mệnh, rủi ro, bất hạnh. Người đời thường mơ ước tiền của giàu sang, nhưng càng tốt hơn nếu họ mơ ước sự sống. Mục đích của tôi chính là trao tặng niềm mơ ước ấy.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Tấm lòng người mục tử. Hoàng Hạnh và Trâm Anh là hai cô gái bị khiếm thị, đang sống ở nhà khuyết tật của các sơ tại Việt Nam. Năm ngoái Hồng Hạnh có dịp sang Mỹ gặp một số chị. Các chị hỏi em nếu được phép xin một món quà quý giá nhất, thì em sẽ xin điều gì? Suy nghĩ một lúc, em trả lời rằng, em xin được luôn luôn hát để ca ngợi tình yêu của Chúa. Điều này làm cho mọi người ngạc nhiên, vì em không xin được sáng mắt, không xin được sang Mỹ, không xin được có tiền hoặc học hành giỏi giang, mà chỉ xin được ca ngợi tình yêu Chúa. Năm nay, nhân dịp phong trào Cusio Orange mở hai khóa tĩnh huấn học hỏi Kitô giáo, các em viết thư bằng chữ nội, kính thăm các bác, các cô. Các em nói, chúng con hứa mỗi ngày sẽ lần thêm một chuỗi mân côi và dâng những công việc hàng ngày để cầu nguyện cho các bác, các cô được nhiều ơn lành của Chúa. Suốt ngày chúng con ca hát ngợi khen Chúa. Chúng con rất thích và thuộc lòng bài Bao La Tình Chúa Yêu Con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng. Hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, ôi tình tuyệt vời. Bài Tin Mừng Thánh Marco đoạn 6 từ câu 30 đến câu 34 nói lên tấm lòng của người mục tử nhân lành, luôn quan tâm lo lắng và săn sóc cho các môn đệ của mình. Trong bài Tin Mừng Thánh Marco đoạn 6 từ câu 7 đến câu 13, Chúa Giêsu đã gọi và sai 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng. Các ông trở về tường thuật với Ngài về những công việc của mình, thành công cũng như thất bại, những khó khăn cũng như thuận lợi. Ngài thấy các ông thấm mệt, nên bảo các ông xuống thuyền tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi vừa ra khỏi thuyền lên bờ, Chúa Giêsu thấy đông đảo dân chúng kéo đến đón chờ Ngài. Họ quấy rầy, phá vỡ việc nghỉ ngơi của Ngài và các tông đồ. Tuy thế, Ngài không khó chịu, than phiền hay quở trách họ, mà chạnh lòng thương họ, vì thấy họ bơ vơ như đàn chiên không có người chăn. Ngài đành hy sinh sở thích của mình, cũng như của các tông đồ để ban phát lời Chúa cho đám dân tội nghiệp này. Chúa Giêsu, trong thân phận con người, vẫn là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhạy cảm trước những nỗi đau khổ của con người. Ngài là vị mục tử nhân lành hằng săn sóc đến mọi con chiên. Ngài quan tâm đến hết mọi người, dù chỉ là những người vô danh tiểu tốt hay nhỏ bé tầm thường nhất, những người có đạo hay không có đạo, những người bình thường hay khuyết tật, những người tội lỗi hay thánh thiện, những người đang sống trong tự do hay trong các trại tù. Ngài đã không nỡ làm ngơ hay dửng dưng trước những nỗi đau của con người, cho dẫu họ là ai. Ta có thể tóm gọn đường hướng mục vụ của vị mục tử này là tất cả vì con người. Vì thế Ngài không sợ bị họ quấy rầy giấc nghỉ trưa hay phải làm việc thêm ngoài giờ overtime, mà sẵn sàng tiếp đón và thỏa mãn những nhu cầu tâm linh của họ. Tấm lòng thương xót của Chúa dạy cho mỗi người chúng ta là những người đã lãnh nhận được lòng thương xót của Chúa thì cũng phải mang lấy trái tim giống như của Chúa, biết rung cảm trước những nỗi đau khổ bất hạnh của anh chị em, mà không nỡ quay lưng tìm đường trốn chạy hay tìm an nhàn.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện về lửa luyện ngục với tựa đề Chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Một linh mục giải thích rất rõ ràng về lửa luyện ngục, cha kết luận bài giảng như sau. Tuần vừa qua tôi nhận tin thân phụ tôi từ trần vì đang ở xa gia đình. Tin buồn này khiến cho tôi như bị xé nát ruột gan. Tôi không được diễm phúc ôm hôn thân phụ lần cuối. Tôi cũng không thể vuốt mắt cho thân phụ từ chính tay tôi. Đôi bàn tay mà thân phụ tôi rất thích mân mê và kính cẩn hôn vào ngày tôi thụ phong linh mục. Trong nỗi buồn đau đớn khôn tả ấy, tôi chỉ tìm thấy một niềm an ủi duy nhất đó là xin tất cả anh chị em cùng hiệp ý cầu nguyện cho thân phụ tôi. Mấy phút trước đây cùng với tư tưởng này, khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ, cầu cho linh hồn thân phụ quá cố của tôi có cảm tưởng là tôi không bị mất thân phụ. Tôi có cảm tưởng chính lời cầu nguyện của tôi qua dịu và rút ngắn những ngày đau đớn, giải thoát cho thân phụ tôi khỏi chốn luyện hình và đưa thân phụ tôi vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, nơi mà cha tôi hẹn gặp lại tôi trong nhà Thiên Chúa. Quả là việc làm thánh thiện và mưu phần rỗi khi cầu nguyện cho người quá cố, cho các thân nhân đã qua đời. Ôi, chốn luyện hình thật đúng là một sáng kiến của lòng nhân lành vô biên của Thiên Chúa.
Câu chuyện thứ hai cũng nhấn mạnh đến sự hiện hữu của luyện ngục. Một thanh niên Tô Cách Lan tên là Patrick, theo Tin Lành Luther, vừa mất người anh mà chàng vô cùng thương mến. Chứng trúng phong lên cơn bất ngờ đã giết chết tức khắc người anh ngay giữa một cuộc vui chơi thế trần. Cái chết đột ngột khiến mọi người hiện diện bàng hoàng, xúc động, đặc biệt Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến vấn đề thiêng liêng. Chàng lo sợ người anh chưa trong sạch đủ để đi thẳng vào thiên đàng. Vậy thì linh hồn người anh đi vào chốn nào? Giáo lý Tin Lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm, thương nhớ và day dứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói, bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Đức tin công giáo dạy chúng tôi biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một nơi trung gian, đó là nơi các đẳng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục công giáo. Tâm hồn chàng tìm được sự bình an và nhất là niềm an ủi, bởi lẽ từ nay, thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho người anh, chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh vào vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận niềm tin vào sự hiện diện của luyện ngục theo giáo lý công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 và bà Barbara Hứa đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thông báo về việc vắng mặt, chúng tôi sẽ đi vắng từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 cho đến ngày 27 tháng 1 năm 2015. Tuy nhiên, các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ vẫn được phát thanh trên làn sóng AM 1480 như thường lệ. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.